Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sám Quy Mạng là một trong những bài sám nó gói gọn tất cả những cái nghĩa lý sâu sắc của Đại Thừa ở bên trong. Chính vì thế mà trong các thiền môn bây giờ vẫn tụng đọc cái bài sám này bằng âm Hán. Tất nhiên điều này cũng có nhiều người phản đối, và đặc biệt là Phật tử, không phải phản đối nhưng mà ý kiến đó. Tại sao quý thầy quý cô học chữ Hán giỏi rồi không dịch ra tiếng Việt cho người ta đọc, người ta hiểu, mà ăn rồi đọc toàn bằng cái chữ gì nó khó quá, đọc không có hiểu nghĩa gì cả. Không dịch ra tiếng Việt cho nó thuần, ai cũng biết hết. Đây cũng là một cái vấn đề, một vấn nạn lớn của Phật giáo Việt Nam bây giờ quý vị ha. Nói thật với quý vị đó, dịch ra đó thì dễ hiểu đó, nhưng mà cũng chẳng hiểu gì cả. Nói hiểu thì hiểu nhưng mà cũng chẳng hiểu gì cả, bởi vì cái nghĩa lý của chữ Hán nó rất là sâu. Cái tiếng quốc ngữ của chúng ta bây giờ đó là chúng ta dùng tiếng Latin để chúng ta ký âm quốc ngữ, nhưng mà đó toàn bộ cái dân tộc Việt Nam này 1000 năm đô hộ giặc Tàu, rồi thì sao, tất cả những cái văn hiến văn kiện của dân tộc Việt Nam, mà đặc biệt là đối với văn hiến của Phật giáo, thì đều ảnh hưởng của Trung Hoa sử dụng chữ Hán để ghi chép tất cả những kinh điển của Đức Phật. Dù sau này quý ngài đã cố gắng dịch chữ Hán qua chữ Việt để cho mọi người được hiểu, nhưng mà rốt cuộc dịch rồi mà người ta cũng chẳng hiểu gì cả, gây khổ vậy. Bởi vì dù có dịch ra tiếng Việt rồi cũng chẳng hiểu gì cả. Bởi vì sao vậy? Có khoảng 2/3 tiếng Việt thuộc về chữ Hán. Cho nên bây giờ mình dịch á, thì cũng mượn cái chữ này để dịch cái chữ kia. Ví dụ chữ vi diệu gì dịch sao? Dịch làm nhịp màu thì nó cũng được đi. Mà hỏi nhịp màu có nghĩa là gì? Nhịp màu tức là vi diệu. Nó cũng phải dịch ra rồi cũng là mượn một cái chuyện khác để dịch. Đây là một cái vấn nạn rất là lớn quý vị ha. Sau 1945 khi Việt Minh cướp chính quyền rồi đó, thì nhà nước ta đã chủ trương là cố gắng dịch tất cả những cái từ chữ Hán qua tiếng Việt để cho dễ hiểu. Cho nên cũng cố gắng dịch rất là nhiều. Ví dụ như Hải Đăng dịch là gì quý vị? Hải Đăng dịch là gì? Hải Đăng dịch là đèn biển. Hải là biển, phải không ạ? Đăng là đèn. Hải Đăng dịch là đèn. Đèn biển thì ta dễ hiểu rồi nè, phải không ạ? Ví dụ như trực thăng, phải không ạ? Trực thăng, máy bay trực thăng đó quý vị ha. Trực thăng là lên thẳng. Cho nên sau này quý vị nghe nói là máy bay lên thẳng. Nhưng mà sau khi mà dịch chỉ trực thăng thành chữ lên thẳng xong, nó chưa được 10 năm sau thì người ta mới chế ra được loại máy bay á, không cần lấy đà mà cất cánh vẫn được, mà nó không phải trực thăng. Nó không phải trực thăng. Đây là cái rất là khó của người Việt Nam mình. Tức là trực thăng là chỉ cho một loại máy bay không có cần lấy đà để mà cất cánh, phải không ạ? Coi như là đang đứng như vậy là nó có thể nó cất cánh luôn. Nhưng mà sau khi dịch chuyển này xong 10 năm sau thì người ta chế ra một loại máy bay không cần lấy đà vẫn cất cánh được, mà cái đó không phải là trực thăng. Nó khó như vậy đấy. Rồi đó, đối với những cái ngôn ngữ mà để người ta dùng trong những cái văn bản hành chính đó, ví dụ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quý vị tìm trong đó cho tôi một chữ nào không phải là chữ Hán thêm. Chữ nào cũng là chữ Hán hết á. Mà nếu cố gắng dịch ra đó thì dịch cũng được. Độc lập, tự do, hạnh phúc, dịch cũng được. Độc lập là gì quý vị? Độc lập là gì? Độc lập là độc tức là một mình, lập là đứng, độc lập là đứng một mình. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đứng mình, nghe cái được không? Tự do dịch sao? Tự do không có chữ luôn, không có cái chữ để dịch cái chữ tự do. Hạnh phúc cũng không có chữ nào dịch được cái chữ hạnh phúc, bởi vì người đó là một cái chữ thuần Việt rồi. Thế mà đó là tôi nêu một vài trường hợp nói cho vui thôi, chứ còn có nhiều cái trường hợp dở khóc dở cười. Sau 75 đó người ta cũng cố gắng dịch đó, bệnh viện Từ Vũ thì dịch là xưởng đẻ Từ Vũ. Bệnh viện dịch là xưởng đẻ, bệnh viện Bảo Xanh đó quý vị ha, dịch là xưởng đẻ, nghe nó rất là kỳ cục. Mà đôi lúc đó lại có những chữ không đáng dịch đó thì là dịch, những chữ đáng dịch thì lại không dịch, dùng cái chữ đại tu. Đại tu là gì quý vị? Là sửa, mà coi như là sửa một lần, coi như là cho nó là sửa toàn bộ luôn á, gọi là đại tu, mà nghe nó cũng rất là khó chịu. Rồi á, đại hội phụ nữ toàn quốc, thấy không ạ? Đại hội là gì quý vị? Đại hội là cuộc họp lớn, phải không ạ? Đại hội là cuộc họp lớn thì thôi dịch là được rồi, cuộc họp lớn đi. Phụ nữ là gì quý vị? Phụ nữ là đàn bà. Toàn quốc là gì? Là cả nước. Bây giờ đó xin nói là cuộc họp mặt lớn của đàn bà cả nước, làm cái bánh mặt rồi nghe được không? Không được, phải mà rốt cuộc cũng phải dùng cái chữ đại hội phụ nữ toàn quốc, phải mà. Đó là những chữ mình cố gắng dịch là dịch không được. Thậm chí trong chữ Hán đó, nó có nhiều chữ đó, nó nhiều nghĩa. Tức là nếu dùng một cái nghĩa đó thì sẽ không hết được cái nghĩa gốc của cái chữ đó. Trong quá trình dịch từ chữ Phạn qua chữ Hán cũng như vậy quý vị ha. Cho nên ngài Huyền Trang ngày xưa mới chủ trương là ngũ trục bất phiền, tức là có năm thứ không nên phiền dịch. Năm thứ đó là gì? Có thể là thử phương vô sở, có nghĩa là ở cái gì ở cái xứ người ta thì có cái thứ đó, mà xứ mình không có thứ. Thứ đó thì dịch ra thứ mình thì tiếng mình thì người ta không có, không hiểu. Thứ hai là hàm đa nghĩa, tức là một chữ nó gồm có nhiều nghĩa. Cho nên nếu mà mình dịch đó thì mình chỉ dịch được một chữ ra một chữ thì chỉ được có một nghĩa ra, còn bỏ mất những cái nghĩa khác. Rồi gì nữa quý vị? Hàm bí mật, tức là đại khái muốn giữ được cái tính bí mật cái ngôn ngữ mà không dịch. Ví dụ như một chữ nó có quá nhiều nghĩa đi, mà bản thân của chữ đó nó tạo cho người ta một cái niềm tin tôn giáo, nó tạo cho người ta một cái cảm xúc tôn giáo, tạo cho người ta một cái lòng thành tín đối với chư Phật chư Tổ chẳng hạn như vậy. Cho nên các nhà chủ trương không có dịch dịch ra. Ví dụ như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị thấy sau này người ta cố gắng dịch dịch tắt từ lắm. Phật á, thì dịch là gì quý vị? Phật là dịch là gì? Phật là buông há mà. Rồi rồi Bổn Sư là ông thầy gốc há mà. Mâu Ni á thì thôi, Bổn Sư dịch cũng được đi, thầy gốc Mâu Ni biết dịch sao hết. Mâu Ni là năng nhân hả mà. Thích Ca là tịch, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch, tịch mặt. Dịch ra năng nhân thì người ta cũng chẳng hiểu năng nhân là gì, mà dịch tịch mặt thì người ta cũng chẳng hiểu tịch mặt là gì. Thế thì thôi, ta cứ để Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho nó khỏe đi. Tự nhiên dịch Nam Mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay Nam Mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì rốt cuộc nó cũng có dịch gì đâu hả mà nó làm rối lên nghe khó chịu. Cho nên quý vị biết là bây giờ không biết thì làm sao, không biết thì phải học, đơn giản nó như vậy thôi. Các cô các cậu sinh viên nói bây giờ vô chùa đó thấy toàn là câu đối chữ Hán không à, mà mình là người Việt Nam mà tự nhiên đi học cái chuyện của tàu, trong chùa biết toàn chữ tàu không, cho nên rốt cuộc đọc không hiểu gì cả, người ta lên án, người ta phê bình ở trên mạng rất là nhiều quý vị ha. Tôi nói không biết thì làm sao, không biết thì phải học, đơn giản bởi vì nói rằng chữ quốc ngữ đó cũng chẳng có chữ nào là chữ quốc ngữ cả. Ngày xưa đó mình học chữ Hán, sau này đó vào đời nhà Trần ông Hàng Thiên ông chế ra một cái loại chữ gọi là chữ Nôm, tức là mượn âm của chữ Hán, mượn cái văn từ chữ Hán kèm với một cái chữ mang cái nghĩa của tiếng Việt ráp lại thành cái chữ gọi là chữ Nôm đó, phải không ạ? Chữ Nôm đó, nhưng mà tất cả những cái tác phẩm văn chương của Việt Nam mình, ví dụ như là chuyện Kiều của Nguyễn Du, cung Hoán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu và vân vân, thì được viết bằng chữ Nôm. Một số cái văn bản sau này viết bằng văn Nôm như Hứa Vãn Sử Truyện, như là Lục Văn Tiên rồi đó, là viết bằng chữ Nôm. Nhưng mà rốt cuộc đó thì sau chữ Nôm chưa được dùng bao nhiêu đó thì mình bị cai trị bởi giặc Pháp, phải không ạ? Và trước đó đó thì có những giáo sĩ người Bồ Đào Nha, đặc biệt là ông Alexander Ross, mà bạn nghe cái tên là Đắc Lộ đó. Và trước đó cũng có những người Nhật nữa học qua Việt Nam, bắt đầu họ học tiếng Việt, xong rồi họ mượn cái văn tự của Latin đó để chép tiếng Việt. Văn tự Latin tức là sao quý vị? Tức là những 24 chữ cái của mình bây giờ đó, A B C D D đó, phải không ạ? Để mà họ chép cái tiếng Việt. Như vậy tiếng Việt nói là chữ quốc ngữ, thật ra cũng dùng một thứ văn tự của người Tây phương, văn tự Latin. Thay vì bây giờ đó chữ Nôm đó là chữ là tiếng Việt, phải mà được viết bằng văn tự của người Hán, phải mà. Thì chữ quốc ngữ bây giờ là tiếng Việt được viết bằng ngôn ngữ của Latin, chứ chẳng có cái nào là của mình cả. Đó, từ chỗ đó để quý vị thấy rằng trước năm 1975 đó, các học sinh sinh viên vào trung học người ta đều được học chữ Hán hết, chỉ có mấy chục năm thôi, và bây giờ chữ Hán nó tàn lùi đến nỗi không còn ai biết được chữ Hán cả. Tên người Tây phương học qua Việt Nam học thì nói rằng người Việt Nam bù chữ ngay trên quê hương của mình, bù chữ ngay trên quê hương của mình, cho tất cả các văn bản, các văn chuyện bằng Hán văn đó của dân tộc Việt Nam mình, những Hán văn chuyên hay, những triết lý cao siêu nó nằm ở chữ Hán hết, mà nó buộc người Việt Nam mình từ thượng tầng trí thức cho trên xuống đó, bây giờ gần như là không có gì cả, không biết gì cả. Cho nên Trần Tú Sương mới nói là thôi có ra gì cái chữ Nho đó, ông nghề ông cống cũng nằm co, thà rằng đi học làm thầy phán, tối rượu xanh banh sáng sữa bò đó, phải không ạ? Bởi vì ta học cái này á, người ta thấy khỏe hơn, nhẹ hơn, dễ hơn. Rồi cái vì cái muốn dễ đó đó, cho nên rốt cuộc là mình mất đi cái gốc của mình, mình bù chữ ngay trên quê hương của mình, và tất cả những văn kỳ của mình bù chữ đi. Cho nên bây giờ đó, đặc biệt là trong chùa, các chùa Việt Nam vẫn bảo lưu là học chữ Hán. Mặc dầu đó người ta có phê phán gì đi nữa đó, người chắc chắn rằng khi mình đọc một bản văn đã dịch ra tiếng Việt, dù dịch thấy thế nào đi nữa, mình thấy nó cũng trời trời làm sao, mình thấy nó cũng khó chịu như thế nào đó, và cái ngôn ngữ nó không có được thành chính lắm, nó không có được trân trọng lắm. Ráng dịch đọc nhiều chỗ nghe nó rất là buồn cười. Cúng linh thì nói sơ từng tiếng ca nghe hay không à. Bây giờ mình dùng một tiếng Việt sao? Lần thứ nhất rót nước. Nghe đó là sao quý vị? Nghe đó kỳ á. Nhị từng tiếng cà đang cúng ông thầy đang cúng đó. Lần thứ hai rót nước. Nghe đó không có giống ai hết trơn á. Cho nên buộc lòng phải dùng lại những văn bản cổ. Và cũng có cái điều đặc biệt như vậy. Hôm nay tôi giới thiệu cái bài Xóa Quy Mạng đó. Quý thầy quý cô vẫn ở trong chùa vẫn dùng cái bản âm chữ Hán rất là nhiều. Rất nhiều bài sáng như Sáng Nhất Tâm cũng dùng bằng âm Hán. Sáng Khẻ Khủ vẫn dùng âm Hán. Chỉ có những bài sáng mà đã dịch ra tiếng Việt mà Phật tử dùng phổ thông, ví dụ như đệ tử chúng ở đề tử gì, đệ tử hôm nay quỳ trước điện, hay là đệ tử chúng con từ vô thủy rồi đó. Nếu mà cái bài để dịch ra thì nghe có nhiều người dịch sáng tạo nghe cũng hay. Còn rất nhiều bài nghe đây là bài sáng quy bản tương đối dễ quý vị. Quý vị mà đọc cái bài sáng ngã niệm thì đúng là không hiểu gì cả, rất là khó. Cho nên chỉ đọc thuần ở trong thiền môn, đọc đi đọc lại nhiều năm nhiều tháng để cho từng chữ từng chữ từng chữ nó ăn sâu trong tâm trạng của mình đó, thì mình sẽ thấy được cái hay tuyệt vời của nó. Phải mà còn nếu mà cái gì cũng diễn nôn ra một cách hoặc tẹt ra đó thì rốt cuộc là nó mất đi cái giá trị ba C của nó. Đó là chưa nói trong cái quá trình phiên dịch đó, chuyển ngữ từ chữ Phạn qua chữ Hán đã một lần xa cách đối với văn bản rồi, đối với những điều những ý Đức Phật đã dạy rồi, bởi vì nó hàm đa nghĩa, nó hàm bí mật, nó bảo lưu được cái tính bí mật của chư Phật. Cho nên chư tổ mới chủ trương là không dịch. Ví dụ như Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi nói sơ một cái để cho quý vị biết vì sao mà các Phật tử thấy mấy thầy cô cũng phải ngồi học tiếng của người ta nữa đây. Bởi vì thật ra mình chẳng có cái tiếng của mình, thế mà mình nói gì nói cho mình cũng mượn tiếng của Tây Phương chứ không phải chuyện của mình. Ví dụ như Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thế bây giờ dịch chữ này á, tiếng Phạn của nó là Ba Ha Pranya Paramita Paramita. Thì Maha giờ dịch là đại là được nè. Thế mà Pranya Bát Nhã ha, là dịch là gì quý vị? Dịch là trí tuệ nè. Trí tuệ nè. Rồi Paramita là dịch là đáo bỉ, đáo bỉ hạng. Thì cũng được đi, cũng được đi. Đại là gì quý vị? Đại là lớn. Mà thật ra chỉ Maha nó không phải chỉ có nghĩa là lớn. Thì nói lớn á, tức là có sự đối đãi với tiểu. Thế mà thể đại tức là có sự đối đãi với tiểu, trong khi Maha là cái gì là vượt ra khỏi ngoài cái sự đối đãi. Cho nên nói dịch chỉ đại á, thì nó không hết được cái ý của kinh Phật. Cho nên các ngài chủ trương đâu có dịch là đâu có dịch chữ này ra đâu, để nguyên chữ Maha. Rồi chữ Pranya, Pranya đó nếu dịch đó là dịch có nghĩa là trí tuệ. Mà cái chữ trí tuệ thì không thể nào nó hay bằng chữ Pranya hết á. Vì chữ trí tuệ đó tức là nói về cái chi kiến của thế gian. Ví dụ như là ông thầy đó ngó cái mặt tối tối gì mà ông có trí tuệ rất là cao siêu, các nhà bác học có trí tuệ rất là lớn như vậy. Cái trí tuệ đó là gì? Là cái học mà có được. Thế mà cái đó là thuộc về kiến thức, về kiến giải phân biệt. Trong khi cái Pranya là cái gì quý vị? Là cái không phải do học mà có, mà do tu mà chứng đắc được. Thế mà do tu mà chứng đắc được. Cho nên nếu dịch cái chữ trí tuệ nó không hết được cái nghĩa của chữ Pranya. Cho nên các ngài không có dịch mà phiên âm thành chữ Bát Nhã, phải mà thành chữ Bát Nhã. Rồi Paramita đó nếu dịch là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là bến bờ bên kia. Ngạn là cái bờ sông đó quý vị ha, bỉ là bến bên kia, đáo bỉ ngạn là bến bờ bên kia. Mà bờ bên kia là bờ nào quý vị? Mình luôn luôn bị kẹt á, mình đang ở bên đây, mình qua cái bờ bên này, nó là một cái bờ mang hoàn toàn tính chất vật lý, làm cho người ta hiểu sai đi cái nghĩa gốc mà Paramita muốn diễn tả. Cho nên nó nhiều người cũng nghĩ là đáng bỉ ngạn đến bờ bên kia, cho nên tu tập giải thoát để qua bờ bên kia là người ta nghĩ đến một cái thế giới nào đó đằng sau cái kiếp người người này xong sau khi chết đi rồi mình được nói là vượt qua đến bờ bên bên kia, mình tưởng đâu đến một thế giới nào là khác, trong khi Paramita tám vĩ ngạn nó nằm ngay trong một tâm niệm của mình thôi. À, bây giờ mình đang phiền não, phải không ạ? Là mình đang ở bờ bên bên này, bây giờ mình hết phiền não tức là mình đảo vĩ ngạn, mình Paramita, mình đến bờ bên bên kia, phải không ạ? Bây giờ mình buồn là mình phiền não gì nữa, thôi hết buồn là sao, là đến đảo bỉ ngàn, chứ không phải đợi chết rồi đến một cái cảnh giới nào mới gọi là đảo bỉ ngàn. Cho nên dịch đảo bỉ ngàn cũng không hết ý, cho nên các ngài chủ trương để nguyên cái câu này luôn. Ma ha bát nhã ba la mật bậc đa, đây là từ tiếng Vạn dịch qua chữ Hán rồi, đây là đã một lần khó rồi, hả mà rồi bây giờ từ chữ Hán mà dịch qua tiếng Việt nữa là coi như nó xa hoàn toàn với nghĩa gốc, phải mà. Cho nên đúng bây giờ đó mình học là mình phải học luôn cả tiếng Phạn, mà mình học không nổi chữ Hán mình học đã không không nổi rồi thì thôi bằng lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên đó, từ chữ Phạn chuyển qua chữ Hán, sư tổ đã rất là chăm chút, đã rất là kỹ lưỡng, và các đại dịch gia của Trung Quốc đó, các ngài đã vừa tu vừa phiên dịch, các ngài có những cái sở đắc rất là tuyệt vời để dịch những cái chuyện đó, làm sao cho người đời sau đừng có hiểu sai cái ý của Đức Phật. Như hôm trước tôi nói với quý vị đó, ngài Chư Ba La Phật có cái dịch trường của ngài tới 500 người lần. Cho nên sau khi mà dịch đó, ngài dịch xa lắc so với tiếng Phạn luôn, ngài dịch rất là thoát. Có nhiều người mới nói rằng không biết ngài dịch như vậy thì có đúng ý của Phật hay không, thì ngài mới phát nguyện rằng sau khi tôi chết đi đó, mà sau khi làm lễ trà trì tôi xong đó, mà nếu tôi không còn để lại cái gì hết đó thì biết là tôi toàn bộ những dịch phẩm của tôi là đã sai cái ý của Phật. Còn nếu những điều tôi dịch mà đúng ý Phật thì xin nguyện sau khi tôi trà trì đó, tôi để lại cái lưỡi. Thế mà bỗng nhiên biết ông Trương Ma La Thập sau khi trà trì xong đó thì cháy hết trơn rồi, chỉ còn là cái lưỡi đỏ giống như là cái người đang còn sống vậy. Cho nên mới biết rằng những điều của ngài tiên dịch là đúng với ý của Đức Phật, mặc dầu văn của ngài đó nó khác xa với cái bản gốc của tiếng Phạn. Thế mà những gì mà chúng ta được học ngày hôm nay đó là cả trí tuệ của chư tổ nhiều đời để lại. Cho nên đôi lúc đó, bây giờ mình học hành không tới đâu, mà trong khi tu hành thì là càng kém nữa, rồi đem cái hiểu biết rất là non nớt của mình để cố gắng diễn nó ra bằng tiếng Việt đó, đôi lúc nó làm xa cái ý của Phật đi. Do đó mà quý thầy quý cô trong chùa vẫn trân trọng những bản chỉ thì Hán, thái mà còn hỏi thật không hiểu thì sao, không hiểu thì phải học, đơn giản như vậy ha, không hiểu thì phải học. Cho nên là quý vị thấy là mấy thầy mấy cô trong chùa là học suốt cả đời luôn, học suốt, phải không ạ? Lúc nào cũng học hết, bởi vì cái trí tuệ của chư Phật để lại qua các kinh điển là nó vô thường thậm thành thân, phải không ạ? Hôm trước chúng tôi đã giảng cái bài sáng quy mạng này, chúng tôi có nói rồi, bây giờ tôi nói lại sơ một chút xíu nữa, tức là bài sáng quy mạng này nằm trong cái phần hồi hướng của một thời khóa công phu. Sau khi tụng kinh xong thì toàn bộ từ bát nhã trở về sau được gọi là phần hồi hướng, tức là sau khi tu tập tụng đọc được bao nhiêu công đức, đem cái công đức này hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh. Hồi hướng có bốn nghĩa, đó là thứ nhất là hồi gì, hồi nhân hướng hướng quả, thứ hai là hồi tiểu hướng đại, thứ ba là hồi tự hướng tha, và cái thứ tư á là hồi sự hướng lý, phải không ạ? Thì bốn cái câu đầu quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng nguyện tứ từ bi a di đà, bốn cái câu này đó nói về tam bảo. Câu thứ nhất quy mạng thập phương điều ngự sư, tức là con xin cung kính quy y đảnh lễ nương tựa nơi đức điều ngự trong khắp mười phương. Rồi gì nữa, con xin quy mạng nơi thuyết pháp vi diệu thanh tịnh được diễn sướng phu dương trong khắp quả thế gian này. Pháp thế nào gọi là pháp thanh tịnh vi diệu? Cái pháp này là xa bốn câu bạc trăm lỗi, tất cả các pháp thế gian đó, nói đi nói lại nói tới nó lui gì nó cũng nằm trong gì quý vị, nó nằm trong tứ cứu. Làm sao đó cái pháp gì mà có thể ly tứ cứu, tuyệt bất phi, ly tứ cứu là gì quý vị? Tức là lìa bốn cái câu là gì, có không, chẳng có chẳng, chẳng không, vừa có vừa vừa không phải mà. Còn cái pháp thế gian thì thật là có hoặc là không. Còn cái diệu pháp là có ở gì, chẳng có chẳng chẳng không phải mà, vừa có vừa không mà cũng chẳng có chẳng chẳng không. Đó là chỉ có pháp Phật mới là cái pháp vi diệu như vậy đó, là cái pháp lìa tứ tứ cú tuyệt bất tư, là dứt tất trăm trăm lỗi. Cái đi pháp của Phật là cái pháp rất là gì quý vị, rất là ba phải. Tôi hay nói đùa là pháp ba phải đó, không có pháp, không có cái pháp nào thế gian nói như cách nói của ông Phật cả. Mới nói sắc bất gì không, không bất gì sắc, chứ bắt đầu mới nói sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Nói phải rồi nói không, không phải, không phải mà phải, phải nhưng mà chẳng chẳng phải đó. Chỉ vì cái pháp đó mới là cái pháp ly tứ cái cũ, chỉ có pháp Phật mới nói được như thế. Cho nên gọi là thanh tịnh vi diệu, diệu pháp là pháp xa bốn câu bạc trăm trăm lỗi thôi mà. À, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, giải thoát tăng tức là nói như chú Hảo, tức là tam thừa là ba xe, tứ quả là bốn trái cây cầu dừa đủ xài đó, không giải thoát tăng là ông thầy chùa giải cởi áo ra rồi không à. Yeah. Đó là chú Hảo chú Diễu trong kịch thôi, chứ thật ra đó quý vị đã học đã nghe đã biết nhiều. Tam thừa tức là ba xe phải mà, ba xe này á, trong kinh Pháp Hoa nói tới xe câu, xe xe hưu và xe dê phải mà. Nhưng mà đó là phương tiện mà nói sau khi mà ông trưởng giả dù chúng sinh ra khỏi ngôi, dù những đứa con của mình ra khỏi ngôi nhà lửa, thì ông Phật không cho ba xe này nữa, mà ông cho một cổ xe trâu trắng của đại thừa. Nhưng á, trong đối với hàng thanh văn tiểu thừa đó thì cũng phải nương vào ba thừa, đó là thanh văn, duy giác và bồ tát phải mà. Thanh văn là những người trực tiếp tu hành theo giáo pháp của đức Phật, duy giác là những người không qua giáo pháp của đức Phật mà nhìn thấy hoa rơi lá rụng quán 12 nhân viên mà giác ngộ. Còn bồ tát là những người tu hành lục độ bố thí, thì với những dục tinh thần thì định và trí mới về lấy cái chúng sinh để làm gốc để thực hành cái việc đoạn hoặc và chứng trên, trải qua nhiều đời nhiều kiếp để thành tựu được cái nguyện đại thừa của mình. Tứ quả là bốn quả của thanh văn, tu đà hoàng, tư đà hàm, ana hàm, a la a la hán. Cái câu thứ ba này đó là nói về tăng bảo. Cái thứ nhất là Phật bảo, cái thứ hai là pháp bảo, cái thứ ba là tăng bảo. Xin nguyện nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, là nguyện đấng từ bi hãy rủ ban thương xót mà nhiếp thọ cho con, nhiếp thọ con. Đây là những cái lời rất là tha thiết, là cầu xin tam bảo rủ lòng từ bi để nhiếp thọ chúng ta. Những lời sám đó nó có tính tha thiết, và trong sự tu tập đó, ngay cả khi chúng ta tùy tùng như vậy cũng vậy quý vị ha, mà chúng ta hiểu được cái nghĩa của kinh và chúng ta tha thiết đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đó phát sinh những cái công đức thắng diệu ngay trong cái thời tùy tùng của mình mà thôi. Có nhiều người tụng kinh nhiều năm mà không hiểu lời kinh dạy. Trong kinh Pháp Cú nói rằng tụng rất nhiều kinh mà không hiểu được lời kinh dạy thì chẳng khác nào kẻ chăn bò thuê, phải không ạ? Chăn bò thuê là sao? Là đi chăn bò cho người ta sữa bò thì mình không được uống, bò nó đẻ ra con nào thì cũng của chủ chứ chẳng phải của mình, phải không ạ? Cho nên là Phật mới lên trong đó với nó là chẳng khác nào kẻ chăn bò thuê, giống như là cái vá múc canh, giống như cái ấm sắt thuốc, phải không ạ? Cái vá múc canh ngày nào nó múc canh hay mở canh mặn hay ngon hay lạc thì đó không biết. Cái ấm sắt thuốc á, cái thuốc bị chữa bệnh cho người, mà cái ấm sắt thuốc thì nó chẳng có hưởng được một chút lợi lạc nào từ cái thuốc rất là ngon đó, phải mà. Cho nên là phải hiểu lời kinh dạy, hiểu lời kinh dạy để hiểu đi chúng ta là ai, chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang làm gì đây, chúng ta đang là gì vậy đây, phải tha thiết như thế. Cho nên bắt đầu chúng ta vào cái câu kinh này, quý vị nhìn vào văn bản ha. Đảng mổ giáp từ vi trên tấm cái chuyện này nó hơi lạ phải không quý vị? Mổ chỉ đảng có nghĩa là gì quý vị? Đảng tức là chính là chỉ đó ha. Duy có chỉ các chúng con đó, mổ này đó là một chỉ rất là đặc biệt. Chỉ giác này đó cũng khá đặc biệt. Mổ đó tức là cái gì đó, là ai đó, nó đi kèm với một cái danh từ phía sau đó, để có thể hiểu cái chuyện đó là một cái gì đó. Ví dụ như mấy bữa thầy Phục Nguyện đó, quý thầy ghi tên cho thầy, không rõ nguyên sanh, cái không có để năm, không biết năm đó là năm năm gì, cái thầy mới đọc là sao, nguyên sanh mổ niên, tức là sanh vào cái năm gì gì đó á, mà mình nói mổ nhật tức là sao, ngày nào nào đó á, mà mổ xứ là ở cái địa phương nào nào đó á, mà cái chữ mổ đó là gì. Như vậy thì bây giờ mình biết cái đó là ai thì mình chấm chấm vô. Ví dụ như bây giờ đó, mình hôm nay đó mình tụng kinh này để hồi hướng cho ai đó, thấy không ạ? Ví dụ như cho thân mẫu, tức là mẹ của mình, thì mình thay cái chữ mổ này thành chữ thân mẫu, thấy không ạ? Mình cầu xin cho cha của mình thì cho thân phụ, mình thế cái chữ mổ đó vô, quý vị hiểu chữ mổ chưa? Chữ giáp á thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà giáp đây á, là số đếm. Người Tàu hồi xưa họ đếm 1, 2, 3, 4 nhất nhị tam tứ, mà họ đếm theo thập can thập nhị vị chi, thấy không ạ? Ví dụ như là một á là chữ gì quý vị? Chữ ấp. Hai á là chữ giáp. Nếu quý vị tra từ điển Khang Hy, bây giờ ta toàn dùng cái số đếm theo kiểu này: giáp, ấp, đính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, nhâm quý. Cho nên người Việt mình nói hẳn chẳng biết ấp giáp gì hết, là sao? Một cũng không biết, hai không biết, mà một cũng không, không biết ấp giáp gì hết trơn á. Ấp là một, giáp là hai, không có gì hết trơn, không? Cho nên đó, đây là cái văn bản cũ ở trong tạng, cho nên biết như vậy. Bây giờ đó, sư tổ đó sửa lại cái câu này là đệ tử chúng đẳng, hả mà? Thay vì mình nói ai đó thì bây giờ mình nói là đệ tử chúng con, hả mà? Đệ tử chúng đẳng, tự vi trên tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, hả mà? Quý Phật tử mà chịu học đó, quý vị cũng có thể ghi cái bài này về, xin cái bài này về học tránh thuộc lầu để mà tụng, nó hay lắm. Bây giờ dịch ra thì nó không có hết được đâu. Và những thầy cô thì phải học tình chỉ, thế mà đệ tử chứng đẳng, đệ tử, vì mấy vị có văn bản rồi cho nên tôi biết lắm tí. Đệ tử chứng đẳng, tự vi trên tánh. Vi nào đây? Uổng nhập mê lưu. Tùy sanh tử diễn phiêu trầm. Rồi, đệ tử, đệ là gì quý vị? Đệ là gì? Đệ là đồ đệ đấy, không ạ? Chỉ đệ thì nghĩa gốc của nó là em đó. Tử là con em đó, không? Đó là cái nghĩa gốc của nó. Nhưng mà bây giờ ở đây mình phải hiểu là đệ tử là từ tự xưng của mình đối với Đức Thế Tôn, đối với Tam Bảo. Chúng đẳng, chúng là số đông đó quý vị. Chúng đẳng tức là tất cả chúng con. Đệ tử chúng đẳng tức là đệ tử chúng con đây có thể là tất cả chúng sanh, nói chung tất cả những ai tu hành tới giáo pháp của Đức Phật đều là đệ tử của Đức Phật, hả mà? Chỉ đệ tử ngày xưa nó có một cái ý nghĩa tôn giáo rất là tuyệt vời, nó không giống như bây giờ mình nói là đệ tử tôi đó, tôi nói là nó là tự đẻ chứ mình đệ tử, tức là tự nhiên họ tìm đến với mình, hả mà? Họ kêu mình là sư phụ, cho nên tôi nói đùa là tự đẻ chứ không phải là đệ tử, hả mà? Còn cái chữ tự đệ tử đó, bản chất nó là một cái từ, nó có một cái cảm xúc tôn giáo rất là lớn. Ngày xưa đó có nhiều vị đến học với một vị thầy, nhưng không được vị thầy đó xem là đệ tử, chứ không phải là cứ tới học với vị thầy đó xuất gia thì đó là đệ tử đâu. Tôi nhớ có một vị tăng ở trong chú xứ này, ngày xưa khi tôi còn sơ nhi đó, vị đó ở bên Hòa Thị Thị Tâm á, hồi đó vị đó còn là một sĩ, thì mới đến tự nhiên ở trong tất cả hòa thượng mới đưa cho một cái tờ giấy, viết mấy chữ, viết một cái câu gì đó mà cái vị đó không hiểu, mới đi bộ qua đây, từ bên Phương Liên đi bộ qua đây, gặp tôi nói là hòa thượng mới đưa cho tờ giấy nhà không biết cái chuyện gì. Thì tôi mới đọc và tôi hiểu cái điều là chắc ông này sắp bị đuổi rồi đây. Ghi một cái câu là đệ tử tầm suy dị, suy tầm đệ tử nan. Tức là sao quý vị? Đệ tử mà tìm thầy thì dễ, mà thầy tìm đệ tử thì khó. Câu đó có nghĩa là gì? Sắp đuổi rồi gì nữa hả mà? Đệ tử tầm suy dị đi tìm thầy thì dễ rồi, nhưng mà thầy muốn tìm cho ra một người đệ tử của mình thì hết sức là khó hả mà. Mình tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật, mình đã xứng đáng là đệ tử của Đức Phật hay chưa, là chuyện đó là chuyện của mình. Nhưng dù muốn dù không, nó tất cả những người tin sâu nhân quả thực hành để giáo pháp của Đức Phật được, còn có thể tự xem mình là đệ tử của Đức Phật. Còn Phật có nhận mình là đệ tử hay không là chuyện khác, đúng không ạ? Đệ tử chúng đẳng, đệ tử chúng con, tự vi chân tánh, đây là một cái chữ hết sức là đặc biệt phải không ạ? Rất là khó quý vị ha. Vi là gì đây quý vị? Chữ vi này có nghĩa là gì? Vi là gì quý vị? Biết vi này có nghĩa là gì? Vi là trái ngược, phải không ạ? Vi là trái ngược, người ta nói phạt vi cảnh đó. Tức là người trái với cái pháp luật đó. Vi hiến tức là khái sai với hiến chương, phải không ạ? Hiến pháp. Vi tức là đi trái ngược. Đệ tử chúng đẳng từ vi trên đẳng, tức là đệ tử chúng con đã đi ngược lại với trên đẳng. Rồi gì nữa quý vị? Ủ nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Chữ ủ có nghĩa là gì quý vị biết không? Uống công là như vậy, phải không ạ? Cái dòng trên cánh nó như thế, thế này nó đang chạy xuôi như vậy, phải không ạ? Mình lại đi ngược trở, uống công là đi ngược trở lại, phải không ạ? Để uống nhập mê lưu, phải không? Ngược lại nhập vào trong cái dòng mê lưu là cái dòng mê, uống nhập mê lưu. Lưu đó nó có những từ trong thiền, trong kinh nghiệm hay dùng đó là nghịch lưu và thuận lưu. Ví dụ như cái quả Tu Đà Hoàn tôi giảng cho quý vị hôm trước đó là gọi là quả dự lưu, tức là nhập vào cái dòng của bậc thánh á mà. Còn nghịch lưu tức là đi ngược lại với dòng sanh tử, thuận theo dòng thánh phải mà. Thì nói chung trong tất cả các quả vị tu hành thì nó có từng cái dòng như vậy, có dòng là dòng thánh, có dòng là dòng sanh tử. Mình mình đang ở trong cái dòng gì quý vị? Đang trong cái dòng trên thánh phải mà. Mình lại ủ nhập mê lưu, tức là mình đi ngược trở lại, mình nhập vào trong cái dòng mê phải mà. Dòng mê đó trong kinh hay gọi là lục đạo hoặc là lục thú đó, tức là trời, người, Atula, xuất sanh, ngạ quỷ và địa ngục, đó gọi là mê lưu ha, ở trong cái dòng đó, cái lần quần mãi trong cái dòng đó gọi là uống nhập mê lưu. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, tùy tức là theo phải không vậy? Theo trái sanh tử để đó phiêu trầm, tức là trôi nổi một cách bồng bềnh. Mình nhập vào cái dòng mê, rồi mình theo cái sự sanh tử để mình trôi nổi miên man nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái nghĩa của bốn câu này thì rất là dễ hiểu rồi, nhưng mà cái lý của bốn câu này đó, xin thưa quý vị, tôi cũng chưa hiểu. Bây giờ tôi giảng thì tôi cũng đem cái kiến giải của mình để tôi nói. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng tất cả chúng sinh đều lưu xuất trong một thể tánh thanh tịnh bình đẳng như nhau, nhưng do một niệm bất vô minh cho nên rốt cuộc chúng sinh mới trôi lăn trong sanh tử luân hồi, phải không ạ? Đây là một cái vấn nạn lớn, một cái gì, đây là một cái thắc mắc lớn của chúng tôi từ hồi nhỏ, mà tôi hỏi sư phụ cũng không trả lời. Hỏi đó, mình ở trong một cái chân tánh này phải không ạ? Rồi á, mình đã ở trong cái chân tánh được rồi, với một niệm bất giác vô minh, mình mới theo cái dòng sanh tử. Rồi bây giờ mình tu là mình làm gì quý vị? Mình đi trở ngược trở trở lại, phải không ạ? Tu là đi ngược lại để mình nhập trở về với trên trên tánh. Rồi ở trong trên tánh lâu buồn quá rồi bắt đầu mình ra lại nữa thì sao? Hồi nhỏ tôi hỏi sư phụ tôi á, mà sư phụ không trả lời, tôi biết sao không biết. Mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng sư phụ trả lời như thế là đúng. Nếu mà sư phụ trả lời để chúng tôi thỏa mãn được cái điều này đó, thì tôi biết rằng tôi đã hiểu sai quá xa rồi. Và cái điều này tôi cũng chỉ muốn đặt vấn đề với quý vị thôi. Rồi trong sự tu tập của mình đó, mỗi người sẽ nhìn ra vì sao nó có cái chỗ này. Là ở trong cái chân tánh, rồi mình đi ra, mình cùng với chư Phật mà mình đi ra. Sư phụ tôi hay giảng cái bài trong Pháp Hoa đó: Phượng hoàng đậu cánh treo leo xa cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Rồi là phượng hoàng ít nữa nữa rồi sao, đâu phải cành đèn lộn cổ xứ ai biết thì sao. Bây giờ mình tu mình thành Phật rồi, ít nữa Phật là Phật chán quá quay trở lại là chúng sinh thì sao? Tôi hỏi như vậy mà không có ai trả lời cho tôi được hết. Sư phụ tôi không chịu trả lời. Đây là vấn đề mà tôi muốn đặt lại cho quý vị. Cái điều này rất là khó chứ không có dễ. Có một vị thầy lớn có giải thích với chúng tôi như thế này: do một niềm bất giác vô minh. Cái vô minh nó ở đâu? Vô minh là cái gì? Vô minh là cái gì quý vị? Sư phụ tôi dạy: bất giác, bất tri, bất liễu, đệ nhất nghĩa đế danh vô minh, bất ngộ từ tánh danh vô minh, vì ngũ uẩn sở phú danh vô minh, tham luyến thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh, tham sân si phiền não chướng trọng danh vô minh. Phải mà giờ thế nào là vô minh? Bất giác, bất tri, bất liễu, đệ nhất nghĩa đế là vô minh, bất ngộ từ tánh là vô minh, bị năm cái ấm này nó ngăn che là vô minh, tham luyến cái ngũ dục lục trần của thế gian là vô minh, rồi tham sân si phiền não chướng trọng là vô minh. Bây giờ làm sao hết vô minh? Vô minh là gì quý vị? Vô minh là không sáng. Hết vô minh tức là gì quý vị? Là sáng. Hết vô minh tức là minh. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên Kinh Vi Giá có giải thích chỗ này rất là rõ. Giải thích như này ạ: vô minh là gì? Giống như người đang đi giữa đang ở trong một cái căn nhà tối như thế này, không biết đâu là hướng đông, đâu hướng tây, đâu hướng nam, đâu hướng bắc, đó là vô minh thôi. Rồi bây giờ bật đèn lên, sáng thì sao? Thì biết rõ đâu là đông, đâu tây, đâu nam, đâu bắc. Vô minh và tại vì quý vị, và minh đó, nó chẳng là gì khác cả. Nó ở ngay trong một cái tức tắc đó, mình nhận ra được nó là hết vô minh, còn không nhận được nó là vô minh. Đơn giản như vậy thôi, để quý vị cứ tham cái chỗ này. Chứ còn cái giải thích cho nó ra đó thì nó cũng gì cũng mệt lắm. Một niệm bất giác, cái niệm đó ở đâu quý vị? Ở ngay trong phút giây hiện tại của chúng ta thôi. Ngay trong phút giây hiện tại thôi. Đây là cái điều mà quý vị có thể bỏ cả một đời để mà chiêm nghiệm nó. Bởi vì mình quên cái tư duy logic rồi, quên cái tư duy của thế gian rồi, cho nên mình không tin cái điều này. Không tin cái điều này. Chứ tổ đó, tất cả các kinh điển được chỉ, và đó là đánh, là đập, là hét, là la để chỉ cho mình thấy chỗ này mà mình không thấy. Một miệng bất giác ở đâu? Ở ngay trong một tâm niệm của mình thôi. Ví dụ như giận là gì quý vị? Là vô minh gì đó. Phiền não, sân là phiền não. Ấy mà vì sao mình giận? Bởi vì mình nghĩ là bà đó bà chỉ mình nghĩ là thằng đó nó lấy ăn cắp của mình, mình nghĩ là họ nói xấu mình, phải mà, tức là mình giận, mình buồn, đó là phiền não. Rồi bây giờ đó, ngay nơi đó mà mình nhận ra rằng cái giận nó không thật, cái buồn nó không thật, không thật thì sao quý vị? Hết giận, phải mà, hết giận thì sao quý vị? Là hết phiền não, mà hết phiền não tức là bồ đề, cho nên mới nói là gì? Phiền não tức bồ đề, ngay tới phiền não đó là bồ đề, chứ không phải đoạn trừ phiền não để đi tìm cái bồ đề ở đâu xa cả. Cái tháp tứ diệu đế nó cần dạy may lắm quý vị chuyện á, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Khổ đế là sự thật của khổ. Tập đế tức là sự thật về nguyên nhân của cái khổ. Diệt đế tức là niết bàn. Còn đạo đế là gì quý vị? Là sự thật về sự diệt trừ cái diệt trừ cái gì? Diệt gì? Diệt trừ nguyên nhân của cái khổ, chứ không phải là diệt khổ. Đã khổ rồi thì không có diệt được quý vị nha. Đã khổ là không diệt được. Cái khổ là cái quả rồi. Mà đã là quả rồi thì thua. Đấy mà, cho nên diệt trừ là phải diệt trừ ngay từ nguyên nhân của cái khổ đó. Mình biết cái gốc khổ là do gì quý vị? Do tham đọc, tham sân, sân si. Đấy mà, bây giờ mình biết nó thì tự nhiên mình hết cái khổ. Mình giận nhưng mà biết mình đang giận là mình sẽ hết giận quý vị ha. Tại vì mình giận mà mình không biết mình đang giận, cho nên mình cứ giận hoài à. Còn mình giận ra rõ rồi thì có gì đâu để giận, thì tự nhiên hết. Hết giận tức là gì quý vị? Tức là Bồ Đề. Rất đơn giản như vậy thôi. À, cho đến một niệm đó ở đâu quý vị? À, do một niệm bất giác vô minh mà trôi lăn trong sanh tử, thì bất giác ở ngay trong tâm niệm của mình. À, ngay nơi một sự việc xảy ra mà bất giác tức là vô minh. Ngay một tâm niệm xảy ra mà giác tức là niết bàn. Chứ còn không phải ở một cái kiếp nào xa xôi cả. À mà nó ở ngay trong niệm tâm của mình thôi. Tam giới nhất niệm là chỗ này đây. Dù cho ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng ở ngay trong một niệm tâm của mình. Thiền nói như thế, tịnh độ cũng nói như thế, không có gì khác cả. Chứ không phải nói đây là nói ông nói còn lý thiền không, xin thưa không. Tịnh độ nói còn ghê hơn thiền nữa. À mà à, một câu Nam Mô Như Là Phật mà mình trở về được với tự tánh thì ngay nơi đó là Phật. Cho nên thiền nói là chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, trong khi tịnh độ nói ngay nơi tâm này làm Phật, ngay nơi tâm này là Phật. Chứ không phải nói tịnh độ là dành cho mấy bà già giàu đâu. À mà thiền tịnh độ gì cũng vậy, cái cách nói có thể để khác tùy duyên với chúng ta, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là ở ngay trong niềm tâm của mình. Một câu Như Là Phật mà trở về với niềm tâm của mình. À, lát nữa học chính đạo ca quý vị sẽ thấy về cái vọng tưởng đó, tôi sẽ phân tích về cái vọng tưởng để cho quý vị thấy. À, bây giờ người ta ngồi niệm cũng vậy, hay mình niệm Phật cũng như vậy, cái khổ vì cái vọng tưởng, nhưng mà biết nó là tự nhiên nó hết. Thế mà mình tập làm sao giữ cho lúc nào cũng trở về được với mình như vậy, đó là người tu nguyên mật. Thế mà còn mình nói tu nhưng mà mình để cho những thứ khác nó đâm vây nhiều nhiều quá. Thế mà cho nên á, cái nghĩa của câu này thì mới bị hiểu rồi, nhưng cái quan trọng á là về cái lý đó, cái bất giác từ đâu, không phải từ một cái kiếp xa xưa thế nào, mà Đức Phật cũng nói ngay trong cái tâm niệm niệm này. Thế mà gì mà giác tức là niết bàn. Thấy mà còn thôi chứ tôi chơi lăn mà không dễ gì có cái niềm giác này. Thấy mà cho nên mình chơi lăn bao nhiêu kiếp rồi quý vị, chơi lăn từ lúc nào, cái bất giác vô minh nó xảy ra từ lúc nào. Phật không bao giờ trả lời cái này hết quý vị. Có cái hay gì nữa không, trong kinh Na Thi Tỳ Kheo quý vị nhớ không, vua hỏi về cái bắt đầu đó, hỏi về cái bắt đầu gồm chúng sanh đó, thì Na Thi Tỳ Kheo mới trả lời giống như là có một cái bánh xe nó đang quay như thế này không ạ. Đang nó là cái đang quay. Cả pháp giới này là một sự là gì, là khí hành, là cái liên tục không dừng nghỉ. Bây giờ hỏi cái bánh xe này nó bắt đầu quay từ chỗ nào, cái trả lời được không quý vị? Nó không có chỗ bắt đầu. Khi niệm tâm của mình giá vào chỗ nào đó thì chỗ đó là bắt đầu. Chứ thực ra đó, cái vòng luân chuyển này nó không có sự bắt đầu, cho nên cũng không có sự kết thúc. Đạo Phật gọi là vô thủy vô trùng. Đừng hỏi cái bất giác nó từ đâu, nhưng mình bây giờ là chúng sinh thì mình biết mình đã từng có từ trong chân tánh mình ra. Còn bây giờ mình giác ngộ tức là mình biết mình đã trở về với chân tánh. Phút giây nào giác ngộ thì phút giây đó trở về với chân tánh, phải không ạ? Còn á, ngay như phút giây đó vẫn còn phiền não thì mình biết mình ở từ trong đó mình đi ra, chẳng biết là bao nhiêu như kiếp rồi, phải không quý vị? Đệ tử chúng đẳng từ vi chân tánh, từ đi ngược lại với chân tánh. À, chân tánh là cái gì đây? Là cái tự tánh thanh tịnh. Chân tánh tức là phật tánh, chư tánh tức là chân tâm. Chân tánh tức là Như Lai, Như Lai bàn. Hay mà quý vị phải cố gắng học, phải nắm những cái khái niệm này. Không có khác gì cả, không có khác gì cả. Chân tánh là gì quý vị? Là Phật tánh. Chân tánh là chân tâm. Chân tánh là Như Lai bàn. Tùy mỗi tông phái mà gọi khác nhau. Chính Pháp Hoa gọi là Phật. Phật tánh là cái tánh Phật có sẵn trong mỗi mỗi con người của chúng ta, ai cũng có cái Phật tánh đó cả. Phật tánh thì bất động. Pháp môn tịnh độ gọi là gì quý vị? Tự tánh di đà. Cũng khác gì Pháp Hoa, cũng không khác gì thiền. Họ gọi là vô vị chân nhân sức dục đoàn, họ gọi là đệ nhất phong đầu. Rất là nhiều những khái niệm, chủ yếu chỉ nói đó thôi. Trong Pháp Hoa có một câu mà các ngài dịch sai đó, sau này có một vị chỉ cho tôi đó, cái câu là thị pháp trụ pháp, pháp vị thế gian tướng thường trụ đó. Trong Pháp Hoa mình hay tụng đọc đó, dịch đó là gì quý vị? Pháp nào trụ ở pháp nấy đó không à, tướng thế gian thường từ đầu không phải quý vị à. Pháp trụ cũng là nó đó, pháp vị cũng là nó đó. Pháp trụ pháp vị này thì pháp trụ pháp vị là pháp trụ pháp vị này, tức là cái Phật tánh này, là cái tự tánh này nè, cái yên nguyên, cái bản lai diện một cái mặt mũi xưa nay. Nói theo cách thiền ha, mà tất cả cũng đều diễn tả cái chỗ này, là trong mỗi mũi chúng ta đều có cái đó. Cho nên Đức Phật mới nói ta là Phật đã thành, chúng sinh làm Phật sẽ thành, là vì vậy là ai cũng có cái đó. Mình có tin nó không? Nó ở đâu quý vị? Nó đi ra đi vào trong cái cục thịt đỏ lòn này, gọi là vô vị chân nhân xích nhục đòi, là đi ra đi vào hàng ngày, nó nằm ở tất cả trong sáu cảnh mà trong gì, trong lục trần mà không đâu xa cả. Nên Tôn Pha mới nói khê thanh tiện thì quảng trường thiền, sinh sắc vô phi thanh tịnh thân, giả lai bát bàn tứ thiên kệ, minh nhật di hà chữ tờ nhân. Tức là sao quý vị? Trong cái tiếng suối rắc rắc kia kìa là gì quý vị? Là quảng trường trường thiệt. Quảng trường thiệt là gì? Quảng trường thiệt là tứ lưỡi rộng dài. Mình phải dừng cái khái niệm này lâu lâu một tí, chứ thôi là chúng ta đi lướt qua cái này rất là uổng quý vị. Chúng ta không hiểu các kinh điển đều nói cái chỗ này cả. Khi thanh tiền thì quảng trường thiệt là trong cái tiếng suối rắc rắc bên kia kìa, đó là gì quý vị? Đó là quảng trường thiệt. Sinh sắc vô phi thanh tịnh thân, trong cái màu xanh biên biết của hòn núi kia kìa, chẳng có gì không phải là pháp thân thanh tịnh. Giả lai bát vàng tứ thiên kệ, bên về đó nghe tiếng suối nhìn màu non đó, phải không ạ? Nó diễn bày 84,000 đại đại kệ, tức là diễn bày toàn bộ giáo điều của Đức Phật. Nhưng mà minh nhật di hà chữ tờ nhân, sáng mai dậy làm sao đem cái đó để nói với người đây, nói làm răng đây, bởi vì nói ra là nó chật, mở miệng là sai. Nó khổ vậy đó nè, mở miệng là sai. Quảng trường thiệt là gì quý vị? Thiệt là cái lưỡi mà quảng trường thiệt tức là tướng lưỡi rộng dài. Đây là chỉ cho cái gì đây? Chỉ cho pháp thân của Phật đó. Pháp thân đó, mình nói của Phật ha, pháp thân mình cũng có pháp thân đó mà, đó là chỉ cho cái pháp thân. Hồi nhỏ mà tôi đọc kinh Di Đà đó, tôi cũng biết được Lâm Lê biết chỉ nho. Tôi nói là như thị đẳng chư Phật các ư kỳ quốc tích quảng trường thiệt tướng biến phú ta như đại thiên thế giới. Tức là các Phật đó ở ngay tại nước của mình mới le cái tướng lưỡi rộng dài trùm che hết tất cả ta thiên và thiên thế giới. Tôi nói cái lưỡi gì mà dễ sợ quá vậy, chắc cái lưỡi ghê lắm á, không? Le cái lưỡi trùm hết tam thiên đại thiên thế giới. Mình nghĩ chắc cái lưỡi vật to lắm. Hồi nhỏ mình học mình nghĩ như vậy. Mà thật ra đây là chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ cho pháp. Pháp thân là bao trùm hết tất cả pháp giới. Mà tại sao là lấy cái lưỡi để dùng cái pháp thân? Là chỉ cho cái thân. Ấy mà đã nói tới thân thì phải có cái hình tướng để mà dụ, mà cái thân này đó ha, mà lấy cái lưỡi là cái linh hoạt nhất, cái nó bén nhạy nhất để dụ cho pháp thân của, để dụ cho pháp thân, đừng có nói pháp thân của Phật ha, mà pháp thân thì thì không có nói của Phật, của ai báo thân thì nói báo thân của mình, báo thân của Phật, ứng hóa thân thì nói ứng hóa của mình, của Phật. Nhưng pháp thân là cái bao trùm hết tất tất cả và đã có mặt trong khắp tất cả chúng sinh. Và ngay khi các vị mới bước vào chùa học thì tôi cũng phải nói nhiều về cái điều này để làm gì quý vị, để quý vị tin rằng ở nơi mình có đầy đủ hết tất cả, trong tự tánh của mình đầy đủ hết tất cả. Hôm trước tôi giảng, tôi nói câu kinh trong Pháp Bảo Đàn đó, ngài hiện đang nói hà kỳ tự tánh bốn từ thanh thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bốn từ cụ túc, hà kỳ tự tánh bốn vô di động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn vạn pháp. Cái tự tánh nó đầy đủ, tự tánh nó không hề lay động, tự tánh nó thanh tịnh, tự tánh nó có khả năng sanh ra các pháp. Mình gọi là tự tánh di đà đó. Tự tánh nó ở đâu? Phù di tâm là quốc phổ biến thập phương, tự tánh di đà viên dung nhất trí, diệu ứng sắc thanh chi cảnh, lưu quan với tâm mục chi gian, tự trung phản vọng quy trên, tịch hạ bối trần nghiệp giác. Và bên đây mình thấy tịnh độ với lại thiền không hề khác nhau chỗ nào cái gì ha. Người mà gì đọc phân biệt thì và nói thiền nói tịnh với thiền tịnh nó không hề thấy khác. Phù di tâm là quốc, thế giới cực lạc nó ở đâu quý vị? Nó ngay nơi tâm của mình. Nhưng mà nó sao? Phổ biến thập thập phương, nó có mặt khùng cùng khắp tất cả pháp pháp giới, thụ cùng hoành hành biến đó, chứ tôi giảng đó mà. Nó chiều ngang đó thì nó cùng cùng khắp, nó chiều dọc thì nó cùng khắp, nó chiều ngang nó cũng cùng cùng khắp, gọi là thụ cùng hoành hành biến, thụ cùng tam tế hoành biến thập thập phương. Biến về không gian thời gian nó cũng giống như vậy. Phù di tâm là quốc phổ biến thập phương, từ tánh di đà viên dung nhất trí. Từ tánh di đà là cái trí tròn sáng, gọi là viên dung phải mà. Thì cái này có khác gì di thức đâu? Di thức gọi là đại viên cảnh, cảnh trí. A là gia thức chuyển thành đại viên cảnh, cảnh trí. Đại viên cảnh trí đó là cái trí tròn tròn sáng phải mà. Cái này nó không có phân biệt, nó không có ngôn ngữ, không có văn từ quý vị ha. Tấm gương á thì nó vốn là nó sạch phải không quý vị? Mình á thì mình để cho bụi nó bám, cho nên mình soi vô mình không thấy gì cả, hoặc là mình thấy nó bị méo cái mặt của mình hả mà. Rồi nó cũng phân biệt nữa, cô hoa hậu mà soi mặt vô đó rồi sao quý vị? Khi đi rồi á thì nó cũng lưu lại cái hình ảnh của cô hoa hậu thấy không ạ? Vì ba cái bụi trần thì nó lưu nè quý vị ha. Chứ còn cái tấm gương tròn sáng thì sao? Thì cái gì soi thì nó liền chiếu, nó chiếu một cách trung thực, không hề bóp méo khuôn mặt của người ta. Nhưng mà nó đi rồi thì sao quý vị? Thì nó mất hình ở trong đó thấy mà. Bậc thánh soi vào thì nó khuôn mặt của bậc thánh, mà con khỉ soi vào thì nó có khuôn mặt của con khỉ. Không thể nào nó ghét cái người đó rồi soi vào cái mặt thiệt đẹp nó làm ra con khỉ, nó không có cái chuyện đó. Bây giờ mình, cái tâm của mình nó bị bụi nó bám phải mà. Cho nên ngài Thành Tú mới nói là thời thời thường phất thức vật sử nhạ trần, là ngay đó, thời thời hay mà lúc nào cũng phải lâu chùi, đừng để cho nó dính bụi trần. Còn thì năng lắm, nói vậy nói thẳng một cái này luôn, là cái gương tròn càng sáng hơn. Cho nên ngày đó là minh cảnh diệt phí đài đó, thấy không ạ? Nó cũng là gì, cũng cẳng có cái gì là cái gương là đó, cái gương là dụ nói cái gương thôi, chứ cũng chẳng có gì gọi là gương cả, phải không ạ? Nó là một cái trí tròn tròn sáng. Bây giờ mình tu tức là mình chùi bụi cho nó, khi nào nó sáng ra như vậy thôi. Thì chỉ thức gọi là đại viên cảnh, cảnh trí pháp khoa gọi Phật tánh hay mà. Lăng nghiêm gọi là chân tâm hay mà. Du già gọi là di lai tạng, giống nhau hết á. Thiền còn rất nhiều từ để chỉ cho cái này chính là chân tánh này. Tôi đang giảng cái bài kệ của tịnh độ: phù di tâm là quốc phổ biến thập phương, tự tánh di đà viên dung nhất trí. Nhưng mà sao? Diệu ứng với sắc thanh chi cảnh, tức là nó ở đâu quý vị? Nó ở đâu? Nó ứng hợp một cách vi diệu trong tất cả các cảnh sắc thanh, chứ không đâu cả. Nó ở đâu? Nó trong cái cành hoa kia kìa, mà nó trong khuôn mặt ngây thơ của chú tiểu kìa, Nó nằm ở sự đi đứng nằm ngồi của mình kìa, ngay nơi chỗ mắt thấy tai tai nghe, chứ nó không ở đâu cả quý vị ha. Đừng tưởng nó ở đâu, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta, cho nên gọi là hiệu ứng sắc thân chi, chỉ cảm giác là đối tượng của gì, của mắt, thân là đối tượng của tai, tạm dùng chỉ sắc thân như vậy thôi. Nếu mà tức là mình có mấy căn quý vị, có sáu căn ha, mà thì đối tượng của sáu căn nhãn nhĩ tỷ thì thân ý thì sắc thanh hương vị xúc xúc pháp, đó là đối tượng sáu căn, mà tạm dùng hai chữ là sắc. Sắc thân nó ở đâu? Nó ở ngay trong tất cả những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp đó thôi, gọi là diệu ứng sắc thanh gì chỉ cảnh đó mà. Cho nên nhắm một đóa hoa mà nói đó là Phật, hồi xưa mình nghe mấy ông thiền sư cũng nói cái chuyện có vẻ thơ mộng thi sĩ quá hả mà. Nhưng mà đúng rồi, tại vì á, mình nhìn cảnh sắc thanh nhưng mình không thấy được thực sự một đóa hoa. Mình thấy cái gì á, ví dụ mình dùng cái bàn này thì mình thấy nó vuông vuông đấy, nó dài dài cái bằng gỗ, mình gọi nó là bàn, nhưng giờ mình chưa bao giờ mình nhìn thấy cái bàn cả. Bây giờ mình tiếp xúc thực sự với cái bàn thì mình mới thấy cái bàn đóa hoa thường dược ở trước nhà của mình, ở trước ngõ mình đó. Mình cứ đi ra đi vô hàng ngày mình thấy nó, mình tưởng đâu mình thấy đóa hoa, mình thấy đóa hoa không quý vị? Chưa bao giờ mình thấy đóa hoa cả. Mình thấy cái màu tím tím đấy mà, mình thấy cái cánh nó to to, mình thấy cái gì nó vàng vàng vàng, chứ mình đâu có thấy đóa hoa. Chưa thấy đóa hoa, bởi vì mình chưa thực sự tiếp xúc với thực tại, cho làm sao định mình thấy mình bị ba cái hình danh sắc tướng đó. Nói gì quý vị, nó định nghĩa nhìn ra mình cái đó là hoa, tôi thấy ở hoa kìa rồi thôi, cho nên mình không có tiếp xúc với nó. Cái thiền đó giúp chúng ta đó trở về tiếp xúc với thực tại là chỗ đó. Thi sĩ Quốc Thoại có cái bài thơ Hoa Thực Dược, các quý vị nghe rồi. Đứng yên bên hàng dầu, em nở nụ nhịp màu, lặng nhìn em kinh ngạc và lắng nghe em hát, lời em ca thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Quý vị nhắm một đó Hoa Thực Dược, các quý vị Quốc Thoại biết như vậy đó. Đứng yên bên hàng dầu, em nở nụ nhịp màu. Nếu mà thực sự mình nhìn cái việc mình tiếp xúc thực sự với đó, đó hoa thì đó hoa đó là màu, màu gì, bởi đó là phát thân, chứ đâu khác cả. Nó là Phật tánh, nó đến đâu khác cả. Nó ở ngay trong những cảnh sắc sắc thanh, phải không quý vị? Tôi nói cái này hơi cao một chút xíu, quý vị Phật tử chịu khó nghe à, hơi cao một chút xíu. Nhưng á, ngay cả Phật tử cũng vậy, nếu mà người có được cái trực giác tốt á, người mà sống ít bị những cái hình danh sắc tướng nó làm khổ mình á, thì người ta dễ tiếp xúc với cái này. Một người nông dân đó, họ dễ tiếp xúc với cái này hơn là một trí thức. À, họ cứ đang cút ở giữa ruộng, nhưng mà họ chống cút, họ nghe tiếng cu nó gáy cu 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 vậy đó không, rồi một làn gió mát thổi qua, họ tiếp xúc với cái đó dễ hơn là người kiến thức của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ quý vị Phật tử là không ai mà đừng có khổ vì những cái chuyện với máu gạo tiền hình vết sắc tướng nhiều đó, thì người ta sẽ tiếp xúc được với cái này. Còn chúng ta hàng ngày chúng ta không tiếp xúc được với cái sinh tấm này, cái bầu nhiệt này, chứ nó ở đâu? Nó ứng cách vi diệu trong tất cả các cảnh sắc thanh, gọi là diệu ứng sắc thanh chi, thì cảnh lưu qua như tâm mục trí. Thế gian hồi nãy nói sắc với thanh phải không quý vị, là đối tượng của sáu sáu căn hả mà, sắc thanh. Còn đây là nói tâm với mục. Mục là gì quý vị? Là con mắt nè, tâm là cái tâm nè, giữa cái tâm của mình với là cái mắt mình thấy đó đã làm gì quý vị? Lưu quang hả mà, quay trở về, hay nói một cách nói dễ hiểu là hồi quang tảng phản chiếu đó. Nó ở đâu quý vị? Nó ở ngay nơi với đó, cái gì mắt thấy tai nghe, mà ngay nơi đó mình biết quay trở để lại. Nói một cách dễ hiểu, tự trung phản vọng quy trên. Nói một cách dễ hiểu là gì? Bỏ cái vọng trở về với cái trên, trực hạ bối trần hiệt giác. Ngay nơi đó là quay lưng với trần cảnh, là hiệt với giác ngộ. Ở đây mình á là gì? Ủ nhập mê lu, thế mà mình đi ngược lại với trên chân cảnh. Nhưng á muốn trở lại với chân cảnh không khó quý vị ha, chỉ cần gì? Phản vọng quý, mình bỏ cái vọng trở về với cái trên rất là mau, rất là tức khắc thôi quý vị. Cho nên trong kinh mới nói là khổ hải vô biên hồi đầu thị thì nhạn là đó, biển khổ là mênh mông, nhưng quay đầu lại là thấy thấy bờ. À, chỗ nào trong kinh điển cũng nói chỗ này, cũng nói cái này cả, chứ không phải là mình nói chuyện mà là chuyện xa xôi đâu. Đức Phật dạy mình từng ngày mình tụng đọc cái này mà mình không thấy. Phải mà, tạc dịch giả cho tâm kiên siêu Bồ Tát diện, tạc Bồ Tát giữ giả cho bất cách nhất điều tí. Đêm hôm qua đó là tâm giả, giả cho mà sáng nay là mặt bộ Bồ Tát. Bồ Tát và giả cho chỉ cách nhau đường tơ kẻ, kẻ bất thôi chỉ cần quay đầu lại là liền thấy. Thấy mờ, mình nói quay đầu lại đã hơi lâu rồi hả? Ngay trong một tâm niệm mình nhận ra nó là gì quý vị? Thì ngạo tức bộ Bồ Đề. Cho nên á, mình không biết cái chỗ Phật ông mới sai thị chỗ này. Chính đoạn nào cũng nói về cái này cả quý vị. Lạ lùng là mình đọc một cái thời kinh từ vô thấy Phật cho tới niệm hương, tới đảnh lễ vô chú đại bi, tụng vô toàn bộ kinh điển cho tới bát, bát nhã hồi hướng tới tự, thì không có gì khác cả. Mình tưởng đâu á, là cái chuyện này là chuyện tụng đọc thôi. Chỗ nào trong kinh cũng nói chỗ này, từ Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Niết Bàn, Duyên Giác cũng chỉ cái chỗ này không thôi. Mà ngay cả trong các bộ Như Lai Gia, Thường, Trung, Tạp, Tăng Nhất, A Hàm như vậy, chỗ nào Phật cũng chỉ chỗ này. Có khi nói một cách dễ hiểu, có khi nói một cách cao siêu hơn, có khi nói xịn, có khi nói nó lý, cũng chỉ là cái chỗ này thôi, không có gì khác cả. Cho nên mình biết tu đó, trong công đức lớn lắm. Biết tu thì bao bao lắm, mà không biết tu đó càng tu nó càng càng khổ. Tu mỗi ngày đó phiền não nổi cục lên à. Nhiều người tu cho hung lên là phiền não nó càng càng nhiều, là bởi vì không nhận ra được cái chỗ này. Cái bài sáng này Đức Phật dạy, khi tổ dạy chúng ta rất là tha thiết không à. Đề bị giúp con đi ngược lại với chân, chân trắng thì hiểu chân trắng chưa à? Đó, nó ở đâu? Ở đây. Ủ nhập mê lưu, phải mà, ủ lại để nhập vào trong dòng mê, rồi theo cái sự sanh tử mà trôi nổi bồng bềnh, có khi xuống địa ngục, có khi xuất sanh, phải mà, có khi ngạ quỷ, có khi làm người, phải mà, có khi làm cô gái đẹp, có khi làm một chàng trai súng tú, có khi làm giả ăn mày, làm người bán vé số, có khi sinh ở Việt Nam, có lúc sinh ở Mỹ, gọi là tùy sanh tử dĩ phiêu, phiêu trần, tôi lăn rất là nhiều rồi, tôi lăn rất là nhiều kiếp rồi, phải mà. Phật cũng vậy quý vị, cũng phải như mình đó, chỗ thế giới phải đâu, Phật cũng như chúng, Phật cũng là một chúng sinh, phải mà, Ngài cũng từ nơi đấy địa ngục á tỳ, Ngài phát thệ nguyện, phải mà, cho tới khi trải qua ba tăng kỳ kiếp mà thành thầy Phật. Cho nên trong cái nghi bát chứng thành đạo, mình lạy trong lễ Phật đản, nó có câu là đầu tiên là gì? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Hiện Tâm đó. Thế Ngài cũng từ ở dưới đấy thì ngục A Tỳ Ngài phát hiện tâm, Ngài tu hành, Ngài thành thầy Phật. Còn kiếp này đó mình sướng hơn là mình được làm người đó quý vị ha. Được làm người, cái điều này nó có một nghĩa rất đặc biệt. Trên Đức Phật á, trong tam giới lục đạo, Ngài không có thị hiện ở đâu, Ngài thị hiện ngay cái cõi ta bà này. Bởi vì cái cõi này là dễ nhất để cho chúng sinh có thể ngộ đạo. Chứ bây giờ mà nói cho con bò nó nghe thì nó tu thành Phật khó quá, phải không quý vị? Nói cho cái con mũi nó nghe để thành Phật khó quá. Cho nên là Ngài không có hiện thân mũi, Ngài không hiện thân bò, Ngài hiện thân người. Cho nên phước báo lắm mới được làm người. Trong kinh nói á, tôi đã nói với quý thầy với cô là tôi mượn cái này để tôi giảng, chứ không phải là giảng chỉ dịch chỉ nghĩa, không à. Mình mượn để mà mình hiểu cái chỗ này. Thì biết ông trong kinh nói rằng cái nhân duyên á, để được làm người đó, nó chỉ bằng đất trên đầu móng tay. Còn cái nhân duyên á, để trôi lăn trong các cõi, nó nhiều như đất của cả đại địa. Cái nhân duyên được làm người, nó chỉ bằng đất trên đầu móng tay thôi. Còn nhân duyên bị trôi lăn các cõi, nó nhiều dưới đất của đại địa. Kiếp này mình được làm người, cho nên trong kinh nó tức là bị chư nó là sanh thân nan đắc là vậy đó. Phật pháp nan văn, quý vị chắc đã nghe câu chuyện con rùa mù rồi đó, phải không ạ? Con rùa mù tìm cái bọng cây giữa biển đó, để quý vị thấy đó, con rùa mù riết ra nó cũng còn có cái bọng cây để mà nó tìm, mặc dù khó đấy. Chứ còn con người một khi đã để mất cái thân này rồi thì muôn kiếp cũng khó tìm lại được. Trong Duy Sinh Tài Sách nói gì quý vị? Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, một khi để mất thân người rồi muôn kiếp cũng khó tìm lại được. Cho nên mặc dù mình trôi lăn trong sanh tử, tùy sanh tử dĩ phiêu trần, mình bồng bềnh, mình trôi nổi trong sanh xong rồi làm cái này làm cái kia, đàn ông đàn bà rồi yêu nhau rồi sinh ra rồi chết đi rồi sống lại rồi chui vô cõi này chui vào bào thai thai khác không biết bao nhiêu như kiếp rồi. À, trong kinh nói là núi cái gì à, gì xương thịt của chúng sanh chắc lại còn cao hơn núi Tỳ Phú La ở thành vương vương xã, máu và nước mắt của chúng sanh đổ ra còn nhiều hơn nước của bốn biển, cho nên mình không biết mà là bao nhiêu như kiếp rồi. Kiếp này được làm người đặc biệt lắm quý vị ha, được làm người mà mình lại được nghe Phật pháp, thế mà ngay trong kiếp này mình không giải quyết cái việc này thì một khi để mất cái thân người này rồi thì buông kiếp cũng khó tìm lại được. Quý vị biết không, quý vị được làm Phật tử đó, được học giáo pháp Đức Phật là một niềm hạnh phúc lớn lớn vô cùng luôn. Mình phải thấy rằng mình hạnh phúc này lớn lắm quý vị, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc kiếp này được làm người và được nghe Phật pháp. Cho nên trong bài sáng quy mạng là những đoạn sau nói tha thiết lắm. À, nói tha thiết đấy về cái chuyện mà mình được làm người, được tu học đó, rồi mai sau sẽ như thế nào, bây giờ phải phát nguyện ra làm sao, chứ còn bây giờ làm người rồi cứ sống tèn tèn gì đó trôi ra cuộc đời nó đưa đẩy đi đến đâu thì đưa đẩy rồi nhắm mắt đưa chân á ha, mà kiếp này trả nợ chưa xong làm thêm một món nợ chồng kiếp sau nữa thì thôi quá khổ ha, mà cho nên phải giải quyết ngay trong bây giờ ha, mà đó mình đã theo cái sanh tử mà trôi lăn bồng bềnh. Nhưng mà lát nữa mình học tiếng Đạo Ca nói khác đó nha, khác là sao, sanh tử nó có thật hay không, sanh tử là như thế nào, thì tiếng Đạo Ca bây giờ thích cái này rất là rõ, mình chưa có dám nói tới giờ đó, bây giờ có Phật tử mình học quy mà nói tới giờ đó cái đã. À, còn sanh tử đó là gì á, là từ nó có chỗ giác tánh đó là làm sao, nó chỉ là giả danh, nó chỉ là hư ảo gì đó, chuyện đó mình nói sau, bây giờ trong kinh dạy thì đây mình nói vậy đó. À, đệ tử chúng con thấy mà đừng tự đi ngược lại với sanh tánh, nhập vào trong dòng mê rồi theo cái dòng sanh tử mà trôi nổi bình bồng, thấy mà trục sắc thanh như đam nhiễm, như tham nhiễm, thập kiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Chà, cái đoạn này hơi bị khó ha, học chuyện đây không là cũng đã hết giờ rồi. Trục sắc thanh di tham nhiễm, trục là gì quý vị, trục là gì, chữ Hán chữ gốc chữ trục này có nghĩa là gì, mấy chú, trục là gì, trục là đuổi theo, trục sắc thanh nhĩ tham nhiễm, thập triền thập sử, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, tích thành hữu lậu chi nhân, rồi lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Đây là một cái đoạn rất là quan trọng liên quan đến giáo lý mà quý vị phải chịu khó học về pháp số ha. Trục sắc tham nhiễm, sau khi mình đã theo cái dòng sanh tử mình trôi nổi bền bồng rồi đó, mình phải làm gì quý vị, đuổi theo sắc thanh mà đắm trước, mà tham nhiễm ha, mà tham lam đắm trước ô nhiễm. Sắc là cái gì quý vị, sắc là đối tượng của gì, của nhãn căn, thanh là đối tượng của nhĩ căn ha, mà tương tự như vậy hương vị xúc pháp, sắc thanh hương vị xúc pháp mà đối tượng của sáu cái này là gì quý vị, xin lỗi, nhãn nhĩ tỷ thì thanh ý, đối tượng của nó là sáu căn sắc thanh hương vị xúc Chứ pháp cái này mình phải chịu khó hiểu cái đã. À, mình học mà tục tục thì nó uổng lắm ha. Bây giờ là giảng nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân, ý. À, hương, vị, xúc, và pháp. Rồi, đó là sáu căn tiếp xúc với sáu sáu trần mà sinh ra đắm, đắm nhiễm. Đó là cái nghĩa của câu này, là tục sắc thanh vi tham, tham nhiễm. Nhưng mà đó, trong kinh hay dùng chữ sáu cái gì, sáu này gọi là lục gì? Lục gì? Lục gì? Cái này gọi là lục căn, còn cái đó là gọi là lục gì? Lục trần. Trần đó là gì quý vị? Trần, chỉ cần biết cho đầy đủ như thế này đây. Trần là bụi, nếu có gì khác cả không à. Trần là bụi. Nói tiền trần có nghĩa là gì? Tiền trần là dứt, dứt bụi. Nó trời quấy của đẹp, tiền trần. À mà, tức là sao đẹp dứt bụi. Tức là sao quý vị biết không? À, cái chữ tiền trần là ngày xưa đó, giống nó có một cái con ngựa, gọi là con ngựa tứ đó. À, nó phi rất là đẹp, con ngựa nó rất là đẹp. Tuấn mã mà quý vị, nó phi rất là đẹp, đẹp đến nỗi mà nó phi nhẹ nhàng đến nỗi đi ngang qua một cái bãi cát mà khi nó phi qua rất là nhanh mà cát không hề giấy. Giấy đây nó bụi, nó không hề giấy đây mà nó lắng xuống hết cho người thấy gọi là tuyệt. Tuyệt trần là bụi nó lắng, lắng xuống nha, đẹp tuyệt trần cái đẹp giống như con ngựa bay qua bãi cát mà bụi nó không giấy. Giấy đây gọi là tuyệt trần hay mà trần tức là bụi. Bụi là cái bên ngoài. À mà nó không dính dáng gì tới mình á, mà mình khổ với để nó. Cho nên có một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, một hôm ngài đi tắm, ngài tự nhiên chứng ra là hán. Hỏi sao ông tắm bằng chứng là hán? Ông nói tắm lại gì đâu, tắm tức là làm cho cái bụi nó ra khỏi thân. Thân mình bị cái nó không phải là mình tưởng nó là mình, cho nên mà mình tưởng người mình sao dơ quá, mình kỳ ra đất. Nhưng mà ông tắm ông mới nhận ra rằng tới là đất không phải là mình, là cái ở bên ngoài, bên trần là cái bên. Bên ngoài vọng tưởng là cái bên ngoài, cái địa rõ như vậy đó à, gọi là lục trần. Cho nên á, cái bên ngoài nó không ảnh hưởng gì tới mình á. Cái bên ngoài nó chẳng có xấu, chẳng có ác gì cả. Trong kinh nói dục thủ nhất thừa bất ố lục, lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác, trí giả như như ngu nhân tự vừa. Muốn đạt đến cái đạo nhất thừa vô thường bồ đề thì không có ghét lục trần, đúng không ạ? Lục trần nó không có xấu, đúng không ạ? Quay trở lại tức là chánh giác, kẻ trí thì như bất động trí lục trần, còn kẻ ngu thì bị lục trần nó tối. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà trong thập nhị danh duyên á thì gọi lục trần là gì quý vị biết? Lục gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lục. Lục nhất. Lục đặc là gì? Cũng là sáu thằng. Thằng này thôi. Thế mà không phải. Lục đặc mới là sáu thằng giặc. Còn lục nhập tức là gì quý vị? Còn nhỏ tôi học, tôi khó chịu lắm quý vị ha. Tôi học một cái gì mà tôi không hiểu là tôi không đồng ý. À, mà tôi cứ hỏi sư phụ tôi hoài, sư phụ nói sao lớn biết. Sư phụ kìa đó. Mà giờ như vậy, cho nên khi mình biết cái gì á, mình biết nó sâu. Tại sao gọi nó lục nhập?